nhưng cũng có một cái điều là một cách có thể là một điểm yếu kém của mình là khi mình thấy mình có thắc mắc, tức là mình cũng chẳng hề thắc mắc đến vấn đề rằng là sao không thấy cái ánh sáng của cái kính, dù cho nó có bị bụi tới đâu đi chăng nữa, và mình thì lại chấp nhận với cái bụi đó một cách rất là bình thường mà không có giật mình kinh sợ, hay là nói trời nó dơ quá, nó bụi quá, bụi tí độ không còn thấy gì nữa hết. Nhưng mà không, mình vẫn có thể dừng lưng như thường, và mình không có ngạc nhiên chứ ngược là những cái sáng đó nó đâu hết rồi, những cái công trình công năng mình học hỏi ghi nhớ là mình chẳng tận tâm. Thành ra nếu mà xét cho ký lại một lần nữa suy ngẫm để nghĩ đến ký thì mình chưa có cảm giác là Phật pháp là một cái gì cần thiết cho đời sống, cho mình và cho người. Ở điểm là nếu nó không hiện hữu mình vẫn thờ ơ như thường, còn nếu quả tình mình cảm thấy là cần, chẳng hạn như tiền, mình cảm thấy là cần, thì nó nếu mình không tiền thì mình sẽ bị mất tinh thần, hoảng sợ, ưu tư và phải tìm đủ mọi cách để kiếm tiền. Nhưng nếu Phật pháp không hiện bày, không có, mình vẫn mặc nhiên như thường. Và như vậy thì cái yếu tố tâm lý nó là yếu tố để cho mình thấy rằng mình học Phật kể ra, tính ra theo với lại một người bình thường thì là khá là nhiều ấy, nhưng mà tính theo với lại cái thời gian thực sự của mình có thì quá ít, và quá ít với lại với một tinh thần quá thờ ơ. Và tinh thần như dòng người nêu trên, tức là mình nếu nó trong cái đời sống của mình nếu nó chẳng có hiện bày thế nào, mình cũng chẳng có khi nào thắc mắc hết, và mình cũng chẳng có bao giờ nghĩ đến cái chuyện phải chùi. Cho nên vì vậy mà ngài Trần Tú nói thời thời tức là khi nào cũng phải làm, nhưng mà mình chỉ có cái khi mà có một cái nhân duyên thật là mạnh, chẳng hạn những nhân duyên như vậy, những cái nhân duyên là thật là mạnh, là có đông đủ nhiều người, có tất cả những người xung quanh của mình họ đều vào cái nhân duyên đó, cho nên khiến cho mình cũng khó cưỡng lại, thành ra mình cũng vô nó một cách dễ dàng. Còn nếu một mình độc thiện chỉ thân đó thì hơi khó. Nếu một mình thì mình không hề nghĩ tưởng đến cái chuyện rằng là lau chùi, hay là một năm mình chỉ có như vậy thôi, xong rồi chùi xong rồi tiếp đó. Mà đối với cái chuyện tu học Phật thì là phải thời thời thường tức tức, tức là khi nào cũng phải chùi. Mà chùi đó chính là gì? Chùi đó tất cả chính là vận dụng Phật pháp, tức là vận dụng cái sáng của cái tâm linh của mình, hay là cũng như là trong bài kể của ngài Thần Chú, hay là cái gương đó, nó là phải chùi nó. Mà chùi nó bằng chính cái tinh thần như vậy, bằng cái tinh thần rằng là luôn luôn thực hành Phật pháp, để Phật pháp nó hiện hữu ở trong đời sống của mình. Mà bình thường mình học Phật thì mình có thể nhìn nhận chuyện ấy cần chứng minh nữa, tức là trải qua 17 năm mình học Phật, mình được chứng minh rất là nhiều rằng là Phật pháp có cái giá trị để cứu độ. Mà không phải Phật pháp chỉ có cái giá trị dùng chỉ để cứu người ta, mà Phật pháp có một cái giá trị là trước nhất cứu mình, tiên quyết cứu mình cái đã xong rồi mới cứu được người ta. Và mình biết rằng là, và mình học Phật và mình cũng đã biết điều đó, và mình cũng đã chấp nhận điều đó, và mình cũng chấp nhận một điều nữa rằng là chỉ có một con đường để cứu thôi, là cứu mình cứu người chỉ có một con đường, không có con đường thứ hai. Đó là con đường của trí tuệ, con đường của Đức Phật. Trí tuệ đó là cái đại đường sáng. Nhưng mình chấp nhận xong rồi thì mình phủ nhận nó sau đó. Có nghĩa là mình vẫn không cảm thấy rằng là thực sự như cái điều mình chấp nhận. Phật pháp vẫn là sau đã, sau mọi thứ. Và mọi thứ mình truy cầu, cái list mình kê ra để mình truy cầu trong đời sống của mình thì Phật pháp đứng hàng 2-3 trang được. cái lời nguyên cái căn đầu là không có chiếu Phật pháp ở trong chân hai cho đến chân ba đều đi mây ba mới có là chân biết mà mình phải ưu tiên một để truy cầu để theo đuổi để tìm ở trong cuộc sống này để mình có thể được an bình an hoặc để mình có thể được hưởng thụ đôi chút. Vẫn bao giờ mình tin được rằng là Phật pháp nó có thể là một đời sống bình an cho mình, hãy đến độ Phật pháp là một sự hưởng thụ của mình. Mình chỉ nghĩ là hưởng thụ chỉ có dục thôi, một Phật pháp có gì để hưởng? Mà mình nghĩ rằng là có dục thì mới ăn, còn không dục á thì nó thật là thảm. Mà Phật pháp thì lại không có một mảy may dục. Như vậy thì Phật pháp không có một mảy may nào là hưởng thụ hay là an dục. Dù khi mình buồn hay là bất an, mình đi tìm niềm vui, mình đi tìm cái gì vui đó, một cái an cái tâm linh nào đó, một cái giải trí nào đó, mình đi truy cầu, đi tìm những cái vui như vậy. Và mình nghĩ thường thường rằng là con người ta đó, cái an đồng nghĩa với cái hưởng. Nếu mà mình hưởng càng nhiều là mình càng an, nếu mình thiếu hưởng thì là mình thiếu an, nếu mình không được hưởng là thực sự bất an. Mà cái hưởng đó thì hoàn toàn mình đều hiểu một điều, chưa bao giờ mình có thể tưởng tượng nổi là Phật pháp có thể hưởng thụ được. Mình chỉ có thể tưởng tượng được thôi, và dễ nhận ra lắm, dục là một thứ để hưởng. Mà chính vì như vậy thì từ trong một cái thâm tâm của mình, trong cái chủng tử của mình á, là mình cần tới Phật pháp rồi. Tại vì mình cần được hưởng, mình cần được an, và an với hưởng đó là hai cái nó đi đôi với nhau. Không có một cái điều an nào ở trong đời của mình là một điều an không được hưởng gì hết. Không được hưởng gì hết đồng nghĩa với bất an, mà chỉ có dục mới hưởng được thôi. Thành ra càng có dục nó thì càng an. Cho nên thậm chí nếu mà mình không có rõ cái điều đó thì dù cho mình có tu hành như chăng nữa, chung cục mình vẫn truy cầu dục thôi. Tức là truy cầu những món hưởng thụ mà thôi. Mà mình không có truy cầu Phật pháp đúng nghĩa, nên mình không thể nào tưởng tượng hay tin được Phật pháp làm cho mình an, và Phật pháp làm cho mình được hưởng thụ. Nên mình quen rồi, mình chỉ nghĩ tới cái chữ hưởng thụ là được. Nếu mà giờ hưởng thụ được một cái hưởng thụ mà hết sức là an lành, hay là nói một cái tính cách khác hơn đó, thì thường thường con người ta hưởng thụ đó là khi nào hưởng thụ, hưởng thụ theo một cái tinh thần gì? Hưởng thụ theo cái tinh thần của cảm thọ, tức là cảm giác. Còn Phật pháp thì lại không có hưởng thụ theo cảm giác. Con người hưởng thụ theo cảm giác, tức là về con mắt mình phải nhìn những cái cảnh mà đẹp đẽ, xinh đẹp. Tai mình phải nghe những cái âm thanh êm dịu. Lưỡi mình phải đụng chạm tới những cái hương vị không có thái quá. Rồi mũi mình phải ngửi những cái mùi về hương thơm. Cái thân mình phải đụng chạm với những cái gì gọi rằng là êm ái, thì mình cảm thấy đó là tất cả những cái sự hưởng thụ. Nên con người ta nghĩ những hưởng thụ là nghĩ tới những cái cảm thọ ở nơi mình, là những cái cảm thọ sẽ bị dựng nó cho. Thì tất cả những cái dục đó nó có thể đưa mình đến những cái cảm thọ nói trên. Nhưng mà những cái cảm thọ nó trên để mà biết, để mà đón nhận, để mà hưởng cái thú vui nó trên, để mà có thể hưởng thụ được những cái cảm giác mà rất là thuận lợi với lại lục căn của mình á, thì những cái cảm thọ đó khi nào nó đồng thời nó cũng phải song hành với một thứ. Là một khi nếu mà thân của mình nó cảm thọ được một cái êm ái, thì đương nhiên nó phải hiểu cái ngược lại, là cái đụng chạm mạnh mẽ khiến cho nó cảm thấy rằng là chịu không nổi, tức là đau. hay là chẳng hạn khi nó ngửi được cái mùi thơm thì đương nhiên nó phải ngửi được mùi hôi. Khi nó nếm được cái vị càng đến ngon ngọt thì nó cũng phải nếm được cái vị mà rằng là khó chịu được, vị cay đắng chẳng hạn. Và tất nhiên nó phải như vậy. Cái cảm thọ khi nào nó cũng phải nhận ra hai, thì nó mới nhận ra cái này là cái thích. Khi nó nhận ra cái này là cái thích thì đương nhiên trong nó là phải nhận ra cái không thích. Nếu nó không nhận được cái không thích thì nó chẳng nhận được cái thích. Cho nên cái hưởng thụ của cảm thọ nào cũng chỉ là một cái hưởng thụ. Thứ nhất vừa là nhất thời, thứ hai vừa là chỉ là một phía thôi. Tại vì ngoài cái biên giới đó ra là cái thứ ngược lại hoàn toàn. Tức là thứ không hưởng thụ là thứ khổ, là thứ không như ý muốn, là thứ bất an. Thầy nó chỉ đi truy cầu một cái hưởng thụ về cảm thọ thì cứ mãi mãi phải truy cầu như vậy, mà sợ sệt những cái mà ngoài cái phạm vi của nó. Nhưng mà đối với lại đạo Phật đó, nếu bây giờ mình ngồi mà mình phân tích cái mà con người có thể thọ hưởng được và nhận là hạnh phúc thì nó hết được rất là nhiều và rất là tinh tế. Cho nên một khi con người truy cầu trong những cái thú vui kiểu như vậy thì con người đương nhiên nó có ngấm ngầm đeo sau một cái không có vui chút nào hết, tức là khổ. Nhưng mà còn cái hưởng thụ của Phật Pháp, là Phật Pháp mà có hưởng thụ thì đó là một cái điều mà rằng là có nhiều khi mình tin hay không bao giờ mình nghĩ tới được. Bởi trong cái đời sống của mình nó khẳng định, ai nói gì nói, nhưng mà khẳng định rằng là trong thân tâm họ vẫn cảm thấy dục mới là hưởng thụ. Bất kể đó là ai, trừ tổ sư và Bồ Tát, còn nó là phàm phu á, là 100%, là đều thấy dục là một cái gì hưởng thụ. Và dục là cái truy cầu chứng nhận ưu tiên một. Cho nên mình có thể bị dục phế bỏ đạo pháp một cách dễ dàng, mà chỉ một thứ dục thôi là đủ để phế bỏ rồi. Chứ đừng có nói là ở đời này có bao nhiêu thứ dục nhưng mình truy cầu. Cho nên đó chính là một cái vấn đề là truy cầu Phật Pháp cả là một vấn đề khó. Và truy cầu Phật Pháp khó nên đó là chứng minh rằng là thời thời không thường bất tức. Cho nên bụi khi nào cũng bám dày đặc hết, nó không có hiện hiện, nó không có thấy. Thế đối với Phật Pháp, cái hưởng thụ của Phật Pháp là như thế nào? Cái hưởng thụ của Phật Pháp là một cái sự, không phải là qua một cái cảm thọ, qua cái nhận thức. Cái nhận thức đó phải dùng cái trí tuệ mới nhận thức được. Hay là nếu nhận thức được thật sự, tức là gọi là thật tướng đó, cái bản chất thật của các pháp, tức là nhận thức được cái thật của tất cả mọi vấn đề đó, thì người đó có thể hân thường được mọi sự. Tức là hân thường thì hân thường được một cái tinh thần an vô cùng, hân thường một cái tinh thần lạc vô cùng, hỷ vô cùng, diệu vô cùng. Thì nếu dùng cái nhận thức đó, tức là cái trí tuệ ở trên để mà quan sát và nhận ra được tất cả sự thiệt của mọi pháp, thấy được tất cả mọi vấn đề là thế nào là hưởng thụ, thế nào là bản chất của dục, thế nào là sự hưởng thụ của cảm thọ không thật như thế nào. Và khi nếu thấy rõ mọi thứ như vậy thì có thể thoát ly được cái vòng kiềm tỏa của ái dục, của ngũ dục nói chung. Bởi vì con người khi bị dục khống chế thì khi nào họ cũng nghĩ rằng khi bị khống chế tức là họ bị nằm ở trong một cái chìm đắm ở trong một cái sự suy nghĩ và tư tưởng rằng là dục là hạnh phúc. Cho nên trong cuộc đời của mình phải trau dồi dục, tức là phải trau dồi những cái thứ gì liên quan tới dục lạc, tiền tài, địa vị hay danh vọng. Nó phải là thứ ưu tiên một. Trí tuệ khi nào cũng là những thứ không cần đến. Tại vì để tranh dục, trí tuệ không mạnh bằng tâm tham ái. Về vấn đề mà thi đua để mà đoạt đoạt danh hay trục lợi thì trí tuệ yếu quá so với lại tâm tham dục. Tâm tham dục mới là công cụ để giúp mình tranh giành và đoạt được những thứ đó một cách nhanh và mạnh hơn nhiều lắm. Cho nên vì như vậy, vì một cái sự suy nghĩ như vậy tiềm ẩn ở trong cái tâm thức của mình, cho nên mình cảm thấy trí tuệ không cần tới nhiều lắm, không cần phải xử sự, không cần phải tôi luyện. Hay là trí tuệ để đó còn mình phải sử dụng những cái tâm mà tham dục, tham lam gì đó, phải sử dụng đến những cái tâm như vậy. Thì nếu vì như thế mà mình bị cái tham dục nó khống chế chi phối mà mình chỉ nghĩ như vậy, cho nên suốt đời mình chỉ tìm đủ mọi cách để mà đoạt cho được tham dục và giữ cho được tham dục, và tìm đủ mọi cách để đoạt và giữ tham dục đó hay suy nghĩ nói trên nó, đó là một cái tâm vọng tưởng hay là tâm tham dục, tâm tham ái, là si tâm hay là tham tâm. Nhưng nếu mà mình nhận chân được cái bản chất của các pháp như vậy, và mình hiểu, và mình biết như thế, thì đương nhiên một khi mà mình hiểu biết thì mình thoát ra khỏi cái vòng tiềm tòa nối trên của ngũ dục, và mình không bị ngũ dục khống chế, và mình cảm thấy ngũ dục không phải là một cái trong mình truy cầu. Và khi mà mình cảm thấy ngũ dục không phải là một thứ cho mình truy cầu, thì đương nhiên tự động cái sự si mê, cái sự tham của mình nó bị đình chỉ, nó bị chặn đứng và nó bị đình chỉ. Và có như vậy nó mới có cái cơ may bị tiêu trừ hay là tận diệt. Và một khi mình có thể đình chỉ được và mình biết rằng ngũ dục không phải là cái chính yếu để mình chi cầu vận muốn hạnh phúc vững chắc, và bằng cái hiểu biết của mình hiểu rằng một khi mình cái gì mình cũng an tưởng, mình cũng hiểu rất là rõ, và mình thấy được cái bản chất thật của nó, thì mình hết sức là an ở trong tất cả mọi cái vấn đề. Thì những cái mà thiên hạ không an nổi, tức là thiên hạ thiếu những thứ đó, là bị đầy đọa, bị hành hạ, bị vật vã, thì mình an, thì mình vẫn bình bình an như thường. Trong khi tất cả mọi người xung quanh bị ví dụ khống chế, khiến phải giết nhau, khiến phải tranh giành với nhau, khiến phải hận thù nhau, khiến phải tìm phương hại nhau, khiến cho cả hai đều ăn mất ngon ngủ mất yên, thì mình an nửa trong đó. Những cái mà làm cho thiên hạ phải khổ đau mà có thể chết, thì những thứ đó không làm gì được mình hết. Và một khi những thứ đó không làm gì được mình hết, thì mình được một cái an. Mình được một cái an, mà cái an đó là một cái an mà quý báu nhất. Bởi vì ở cuộc đời này, kẻ có ngũ dục túi cao chân nữa cũng không được cái phần thưởng an. Mà trái lại, những kẻ có ngũ dục túi cao nhất ở trong thế gian này vẫn mang nhiều bất an vô cùng. Và chung cục thì người ta phải hiểu là thực tình có một cái gì để mà chân chính hưởng thụ an. Con người sở dĩ mà tìm cầu hưởng thụ là chỉ vì bất an quá, để nó tìm một cái gì đó hưởng thụ để cảm thấy an. Mình một mình thì cảm thấy cô đơn thì bất an, cho nên phải đi tìm một đối tượng, tìm một đối tượng gọi là bạn để mà giải sầu. Nếu mà không tìm được đối tượng thì phải sầu bắn, ăn chơi hút sách rượu chè, để nó hòa lấp một cái tâm hồn bất an trống vắng. Thành thử ra mọi cái vấn đề, nếu con người ta thực sự mà an rồi, thì những cái thú vui giải trí kia chẳng còn ý nghĩa gì hết. Và mọi thú vui giải trí nó chung quy cũng chỉ vì đáp ứng cái những cái tâm hồn mà bất an, và đi tìm một cái gì hưởng để an. Thành ra hưởng thì nếu mà suy nghĩ cho kỹ phải thì chỉ có một cái thực sự đáng hưởng thôi. Và cái cứu cánh của mọi cái vấn đề để hưởng đó là ăn. Ăn ngon cũng vậy, ăn ngon cũng là một sự hưởng. Tại vì ăn ngon thì cảm thấy thoải mái. Thoải mái là một cái cảnh giới mà con người ta ưa cầu tìm. Và thoải mái đó là ăn. và ăn cho ngon thì được thoải mái, nghe cho hay thì được thoải mái, nhìn cho thích thì được thoải mái. Và cứ thoải mái như vậy cho nên khi người ta bị một cái mà bất an, là một cái tinh thần mà nó khao khát và nó thiếu thoải mái, và nó bắt người ta phải hành xử đủ một cái để cho người ta phải được đáp ứng với cái tinh thần mà không thoải mái đó. Tức là mình phải làm đủ một cách làm thế nào cho mình thoải mái. Tức là thậm chí có thể giết người, cướp của, hay là làm những cái điều sằng bậy, là cũng chỉ vì rằng là cái tâm của mình nó quá ư không thoải mái, thành ra mình phải làm những thứ đó thì nó mới thoải mái, và thoải mái á thì mới yên được. Đó là điều về cảm thọ. Nhưng nếu mà mình có một cái nhận thức để hiểu như vậy thì cảm thọ nó không còn khống chế được mình nữa. Nhưng mà nếu mình có nhận thức nói trên thì cảm thọ đó hoàn toàn làm chủ mình và khống chế mình và bắt mình làm tất cả những thứ như vậy. Nhưng nếu mình có nhận thức thì đương nhiên cảm thọ nó không thể nào khống chế mình được. Và như vậy một khi mình có nhận thức thì mình không cần phải làm những điều đó, và tự nhiên tâm mình cũng an. Còn nếu mình có nhận thức mà mình chỉ theo cái cảm thọ thôi thì bắt buộc mình phải thực hiện. Dù là làm một cái điều gì tội ác đến mấy, tội lỗi đến mấy, lúc đó cũng bất chấp, cũng làm thôi, là vì rằng là nếu không làm thì tôi không an nổi, thì tôi phải làm, là theo cảm thọ. Nhưng mà con người chỉ chạy theo cảm thọ thôi, thành ra cảm thọ khống chế con người. Nhưng cái cảm thọ nếu nghĩ cho kỹ thì cảm thọ nó ăn sau cái thang đó rồi, nó lại tiếp tục, nó phải ăn luôn đâu, nó lại tiếp tục gây cho mình nhiều nỗi bất an, và lại thèm khát lại như thường, thèm khát lại cái cảm thọ cũ. Và cứ như vậy mà trở thành một công cụ của cái cảm thọ nơi trên. Và nếu mà có một cái nhận thức đó, thì cái nhận thức đó nhận thức ra như vậy. Và khi một cái nhận thức đó, thì bất cứ một cái trường hợp nào, bất cứ trong một cái môi trường nào, trong cái hoàn cảnh nào, mình cũng thường thường lóe lên nhận thức nơi trên, đó là thời thời thường tập thức. Thì cái nhận thức nó sẽ cho mình một cái ánh sáng, một cái nhận định. Nó sẽ phản chiếu cho mình thấy cái ngộ hội của mình là cái cảm thọ. Và nếu một khi mà mình có một cái nhận thức nói trên thì đương nhiên rằng là mình không chế được cảm thọ của mình, và mình không cần phải làm sằng bậy gì hết, không cần phải truy cầu, không cần phải đấu đá, không cần phải mánh mung gì hết, vẫn ăn như thường. Còn cuộc đời này để mà đoạt được những cái mục đích nói trên thì con người phải tranh giành, phải đua tranh. Anh như vậy thì mình hiểu ngay rằng như thế thì quả tình với cái trí tuệ của đạo Phật là một sự nhận thức, một sự nhận thức thấy được cái vô hình vô tướng ở trong mọi hình tướng, mà cái đó mới là cái chính, chứ còn cái hình tướng thì chỉ là hình ảnh gặp gỡ mình thôi. Cho nên nhiều khi mình thấy cái hình tướng nó là một cái gì đó tốt đẹp, mình đâm đầu vào, giống như con thiêu thân nó đâm đầu vào trong cái ánh lửa vậy. Thì mình đâm đầu vào rồi thì mình sẽ thấy được những cái không hình không tướng của nó, có nghĩa là những sự hối tiếc, những sự thấy vậy mà không phải vậy, những sự mà hối hận, đau khổ và phiền não, và thấy hạnh phúc đó không thể là một hạnh phúc gì hết. Nhưng nếu mình bằng một cái nhận thức thì mình không cần phải lao vào, mình cũng không cần phải lao vào như con chiêu thân để mới hiểu rằng nó là lửa, nhưng mà trễ rồi, tăng thân thức mạnh. Và nếu mình có một cái nhận thức thì mình ngay từ xa mình đã biết nó là lửa và không thể lao vào được, và như vậy mình bao giờ thì hối hận hết, cho nên luôn luôn ăn mà không cần phải tạo tác bất cứ những cái ác nghiệp nào hết. Cho nên nói là phủ bụi không thể nào mà phủ được hết. Và như thế thì mình sẽ có được một cái hưởng thụ của một cái sự lúc nào cũng ăn hết, khi mà ăn và trong cái trạng thái nói trên. Và như vậy thì mới có thể biến ly được điên đảo mộng tưởng, và nhờ biến ly như thế thì mới thu cánh được niết bàn, tức là biết đạt được cái cảnh giới là khi nào cũng an mà không cần phải hành động gì hết. anh cứ giúp bàn nó tịch tĩnh, không cần phải động gì hết, thì mình sẽ được cái sự hưởng thụ bên trên. Và bây giờ mình mới biết rằng là trí tuệ hay Phật pháp cần trong bình thiện, bởi vì rằng là ngũ dục, cái thú vui của ngũ dục không bao giờ sánh nổi với lại cái thú vui của trí tuệ. Cho nên như hồi nãy tôi nói là từ bây giờ mình có được cái ngũ dục cao cấp nhất ở trên thế gian này, như mấy ông vua hay như mấy ông tổng thống, cái tay đó cũng hoàn toàn chưa hưởng nổi một cái an nào hết ạ. Nhưng mà bằng trí tuệ, chẳng hạn như là chưa bị tổ sư hay chưa bị Bồ Tát thì ăn đó. Nó không cần phải đấu tranh, không cần phải tranh giành. Mà riêng con đường của họ thì trả một cái giá khác mình. Rằng là để đạt được cái an nói trên, chưa bị Bồ Tát hay là chưa bị tổ sư phải trăm rồi trí tuệ. Còn để tranh giành và để thành tựu được ngũ dục, mình phải trau dồi những tư tưởng của tham dục, tham ái, và mình phải trau dồi nó. Cho nên thế giới của mình là một thế giới bụi bặm, còn thế giới kia là một thế giới sáng sủa. Và vì như thế, bởi vì mình thực sự không có nhận thức và không có ý thức được, chẳng hạn như là mình nghe pháp đi chăng nữa thì mình cũng bằng cảm thọ, tức là bằng tai nghe, bằng cái cảm thọ, và nghe như vậy và cảm thấy trong lòng có một cái gì yên ủi, thành ra vì như thế mà mình cũng cảm thấy nhất thời là Phật pháp có giá trị. Nhưng mà Phật pháp không phải chỉ như vậy, mà Phật pháp mà khi vào rồi, khi mà qua tai mình của mình văn rồi, nó phải thành tư và tu, tức là bằng sự nhận thức là tư đấy, và bằng sự thành tựu đó là tu. Thành tựu đó, nhận thức đó chính là trong mỗi một trường hợp mình đều nhận thức, và chính nhờ nhận thức như vậy mà mình khống chế được cái tham ái của mình, hay nói một cách khác, càng dày thăng tham ái thì càng nặng vô minh, tức là vô minh nó càng nhiều, kẻ càng tham ái kẻ đó càng vô minh, càng ngu. Thành ra nếu mà mình thường xuyên nhận thức, tức là tư duy, mình đang cái tư duy đó thì mình nhận thức, thì mình sẽ thấy ra. Và chính khi mình đang cái tư duy đó thì mình nhận thức, thì có nghĩa là mình thời thời trong bất thức. Và khi như vậy thì càng họ cũng như ngũ dục không thể nào gạt mình được, đó là Phật sự nhà chân ai. Nhưng mà dĩ nhiên thì con đường tu tập của mình là phải tu tập theo lối như thế, theo lối của Ngài Thần Tú, bởi vì chính tổ sư cũng xác nhận như vậy, là Ngài Hoằng Nhẫn cũng xác nhận như vậy. Cái pháp của Ngài Huệ Năng chỉ có mình Ngài Huệ Năng lãnh thọ được thôi, còn cái pháp Ngài Thần Tú là cái pháp của tất cả mọi người. Cho nên vì vậy Ngài Hoằng Nhẫn nói rằng là mọi người nên lễ bái, cúng dường và y ra bài kệ này mà tu tập thì phúc sinh vô lượng, thì công đức vô lượng. Mà không có nói rằng là đi theo bài kệ của Ngài Huệ Năng, bởi lẽ đi theo bài kệ của Ngài Huệ Năng có một hai người làm được thôi, tại vì tổ biết thân tính của chúng sinh, tổ biết rằng bài kệ đó chỉ có Huệ Năng thôi. Còn đến ngay Ngài Thần Tú, bài kệ đó vẫn còn thuộc diện khó khăn, hà huống là hàng mà rằng là môn đồ của Ngài Thần Tú, hay là hàng mới học đạo. Thành ra chính vì cái đi lẽ như vậy thì mà tổ sư nào cũng phải trải qua một tiến trình thời thời được phật thức và tu tập trong nhiều kiếp, ngay đến chính cả Đức Phật và trong quá khứ, và ngay chính cả Ngài Huệ Năng cũng vậy nữa. Trải qua cái tiến trình thời thời thường phật thức rồi mới biết rằng bổn lai vô nhất Phật, chứ không phải là tự nhiên mà biết bổn lai vô nhất Phật đâu. Nhờ thời thời thường phật thức mới phát hiện được bổn lai vô nhất Phật. Thành chính vì như thế, cái sự tu học của mình mà nếu mà muốn cho nó có thành quả, muốn cho nó có giá trị, muốn uổng công của mình, không muốn bạch phí công phu, tức là muốn làm cho bao nhiêu công phu của mình giống như là giá tràng xe cát không được gì hết, thì đương nhiên phải theo những cái tinh thần nói trên. Chẳng hạn như bây giờ chùa chiền, đôi số chùa bây giờ cũng phải chẳng hạn như là ngoài chú bác con trai ra, đó là thời thời thường thức thức có huân tu, tức là huân tập từ 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 từ. Huân tu hay là bác con trai gì đó cũng chỉ là để thực hiện cái câu nói thời thời thường thức thức, nhưng ít qua. Tại vì một tháng có một lần 30 ngày cái bụi dày, rồi một ngày chùi. Một ngày chùi thì chỉ một ngày hôm sau thôi, sau cái ngày chùi ngày hôm sau thôi là bụi bám rồi. Vì như vậy mình chùi xong mình chỉ dừng được có một ngày sau khi mình chùi, hoặc cao lắm là ngày mai, và ngày mốt trở đi là hết dừng được rồi, tại vì bụi lại bám, lại dày đặc rồi. Nhưng mà cái mà cái nguy của mình là cái nguy rằng là an tâm với lại cái bụi bám. Cái nguy của mình là cái nguy rằng là không hề lo âu và ngạc nhiên khi mà cái gương bị bụi phủ. Tại mình có thì giờ, mình bảo để nghỉ ngơi chứ đã. Để nghỉ ngơi thì giờ mới tổng vệ sinh giống như thế. Thành ra vì như thế chứng tỏ rằng là mình là gia duyên vận buộc, có nghĩa là bị thế gian chi phối 100% khống chế. Thành ra vì như thế mình học Phật trải qua 17 năm có thể hơn, và trong này có thể có người đến 18 năm đó. Hay là cho dù đừng nói học Phật, nói thành công có thể xuất ra 17 năm 18 năm. Bụi bất bám như thường, vẫn chưa hề một lần nào nhận chân ra được bổn lai của nhất Phật. Chứ đừng có nói rằng là mình năm hơn rồi. Thành cái vấn đề của mình là một tuần tu học là để ứng dụng cho 51 tuần còn lại trong năm. Không phải là một tuần tu học đó cho một tuần đó thôi, còn 51 tuần kia xả láng. Không phải như vậy, mà là cố ý học nó để sử dụng. Cũng giống như mình đi học nghề, mình đi học nghề trong một năm, không phải là mình chỉ học trong một năm đó rồi thôi, mà mình cố ý học nghề đó trong một năm để ứng dụng nghề đó đến suốt đời. Thì cũng thế thôi, mình học một tuần Phật học là để ứng dụng cho cả năm hay là cho cả suốt đời, chứ không phải là học nó là học cho tuần này thôi, còn 51 tuần kia là không cần bàn đi. Chính vì như thế mà cái mình thâu lượng không có được nhiều. Cái mình thâu lượng được nhiều là nếu cứ tính ra, nếu cứ tính bình thường ra mà mình học Phật như vậy, mình nghe Pháp như vậy, mình thuộc loại siêu. Là mình sẽ có một cái trí tuệ rất là mạnh mẽ, là có thể nhận chân mà không bị dục khống chế và chi phối, và không có bị tất cả những cái mê mờ này của thế gian và những cái pháp của thế gian làm mình bật buộc, để mình có thể trở thành một người tự tại ở trong cái chốn không tự tại. Như hồi nãy tôi nói, như là một người mà khi mà bị ngũ dục khống chế thì họ bận rộn và họ bị lục đục ở trong cái ngũ dục vô cùng. Và nếu người nào nhận chân ra, người đó thoát ly ra khỏi cái vòng trói buộc của ngũ dục, không hề bị lục đục trong cái tinh thần nói trên, tự tại ở trong những người không tự tại. Nhưng mà nếu ngẫm kỹ thì mình chưa một lần nào được tự tại. Mà mình thì học nhiều, trong bao nhiêu khóa thu thập thì càng nhiều, càng thường thì những cái khóa này của mình hay gọi rằng là khóa tu học. Không phải khóa học không thôi, mà khóa tu học. Và nhiều thêm cái chữ tu rất quan trọng lắm. Tại vì học Phật nó có hai tính cách. Nếu bây giờ bỏ cả đời học Phật đi chăng nữa, cũng chưa chắc đưa đến giác ngộ. Nhưng mà tu nó khác. Một người học Phật là chẳng hạn, bây giờ mình thấy giống như là những ông mà professor dạy về Phật học ở hải ngoại như chẳng hạn, ở trên thế giới nói chung này, dạy Phật học. Nhưng mà mấy ông đó dù có dạy Phật học chân nữa, nhưng mà mấy ông không có, không thể giác ngộ, và cũng không thể nào có một đời sống giác ngộ, và cũng thể nào giáo hóa chúng sinh được. Và mấy ông vẫn bị đời sống của ngũ dục chi phối như thường, vẫn bị gia duyên bận buộc như thường. Dù có ai phủ nhận được cái kiến thức nói trên, còn cái người tu thì nó khác chút xíu. Tu thì nó có cái điểm như thế nào, và cái người tu nó ứng dụng được cái tinh thần Phật pháp cho đời sống. Người tu khác chỗ đó. Mà khi có ứng dụng Phật pháp ra đời sống của mình, mình mới nói chuyện độ sinh được. Còn nếu mình ứng dụng ra đời sống của mình không cách gì độ sinh hết. Hãy làm với ông bên professor nói trên không có độ sinh được. Phải ứng dụng Phật pháp vào đời sống của mình. Mình tu đây có nghĩa rằng là khi nào cũng ứng dụng đời sống, ứng dụng đời sống nó thời thời thường bất tức. Là sự tu tập trong mỗi một điểm, trong mỗi một ngày của mình. Bây giờ mình suy nghĩ coi, bây giờ chẳng hạn một ông professor có thể giỏi hơn một ông thầy làng nhiều lắm, ta đắc sơ à. Nhưng mà ông thầy làng có thể độ được chúng sinh một phần nào đó. Và bây giờ mình muốn xuất gia học đạo tu tập, sống một cuộc sống như đạo Phật, thì mình đến với ông thầy làng, thì mình đến với ông professor. Tất nhiên mình phải đến với ông thầy làng. Và tại vì người tu phải ứng dụng một cái đời sống, một cái trí tuệ của Đức Phật bằng chính cái đời sống của mình. Như vậy thì mình, người học Phật, ý thức một cái điều như nói trên, là để học Phật đưa đến cái kết quả gọi rằng là tự giác và giác tha, đưa đến kết quả nói trên, thì bắt buộc mình phải ứng dụng cái trí tuệ của đạo Phật vào đời sống của chính mình. Dù đó là tu sĩ hay cư sĩ, cho nên ngay đến tu sĩ nhiều khi không thiếu cái hiểu ở điều đó. Tức là chỉ lo trau dồi trí thức mà không trau dồi cái đức hạnh, tức là cái đời sống của mình mà ứng dụng Phật pháp vào đời sống của mình cũng không hề. Chỉ lo trau dồi một cái trí thức nào đó thôi, nhưng mà đời sống thường của mình thì không bất phàm phu đặc biệt. Và như vậy không thành tổ được, không giải thoát được. Và tổ sư khác ở chỗ đó. Và chính cái vấn đề là khi mình ứng dụng cái trí tuệ của đạo Phật vào trong đời sống, để mình có thể tự cứu mình, là bằng cách mình phát triển cái nhận thức gọi là chính kiến nói trên, như là sự chính kiến nói trên, để mình không bị vọng tưởng mê hoặc, tức là ngũ dục khống chế. Tức là mình khi nào cũng ở trong một cái phạm vi của trí tuệ, ở trong một cảnh giới của trí tuệ, cảnh giới rất là an. Và chính vì như vậy người ta mới có thể dựa vào mình để người ta được an. Và nếu mình vẫn nằm ở trong cảnh giới của dục, của sự truy cầu, của sự đấu tranh theo lối thế gian, thì người ta không thể nương mình được. Mà nếu người ta có thể, nếu người ta có nương mình đi chân nữa, trong cục người ta cũng là nạn nhân của mình thôi, cũng là công cụ của mình dùng để họ xây dựng tham vọng của họ mà thôi, chứ không phải để cứu vớt mình. Và nếu mà họ sử dụng Phật pháp thì mới cứu được. Cho nên cái tu là một cái học chân học. Còn cái học theo cái lối không có tu thì cái học đó chỉ là một cái lối rằng là giả tu mà không thực biết. Và cái học đó chỉ là mất thời gian nhiều lắm. Và bởi lẽ Phật pháp thì vô lượng, mà mình thời gian thì có hạn. Thoáng một cái 17 năm, ở đây có nhiều người học 17 năm, 18 năm. Thoáng một cái từ thuở còn niên thiếu giờ đã thành trung niên. Mà Phật pháp chưa đi đâu, chưa xong. Như vậy thì khác nào rằng là mình theo đuổi một cái mà rằng là nó không có bến có bờ, mà cái cuộc đời này của mình nó có giới hạn, mình chỉ sống được bao nhiêu năm tháng thôi, mà mình theo đuổi một mục tiêu không bến không bờ, thật là mênh mông vô định. Nhưng mà đối với Phật pháp thiện thì khi mình học Phật mà mình tu nữa, mình tu Phật nữa, mình thể hiện cái đời sống ra, khi thể hiện đời sống ra mình mới hiểu. Và mình mới biết cái giá trị, chân giá trị của Phật pháp. Và mình mới hiểu Phật pháp một cách rất là hữu ích, rất là đúng cái tinh thần của Phật pháp, là tự giác giác tha hay là tự độ độ tha. Và nếu không như thế thì không bao giờ mình đạt được cái mục đích tối cao tối trên hết á. Không bao giờ đạt được hết. Nhưng mà tri thức của Phật pháp khi nào cũng nằm bên lề đời sống của mình, có nghĩa rằng mình sống thì mình suy gẫm là theo lối khác, chứ không có theo cái lối mà Phật pháp mình học được. nó vẫn nằm bên lề của đời sống của mình, nó vẫn là cái gì đó nằm ngoài mình, nó không phải là mình, mà mình ở trong nó không ở trong mình. Mình với nó khi nào cũng có một khoảng cách. Như vậy thì công năng cứu độ của nó không thể cứu được mình, tại vì mình và nó có khoảng cách. Mình với cái sự cứu độ có khoảng cách đồng nghĩa là mình không thể được cứu. Và nếu mình với sự cứu độ có khoảng cách thì đồng nghĩa với mình thì cứu được ai? Đó là bằng chứng hùng hồn trong đời sống của chúng sinh, họ chẳng cứu được ai hết, ngay đến bản thân họ nữa. Thấy là vì như thế khi mình học Phật thì đương nhiên phải có cái chữ tu cái đứng đầu đó. Tu học Phật đó, tức là phải dùng tới một cái nhận thức, tức là cái trí tuệ, là cái tư duy. Tại vì tư duy là chỉ cho niệm của mình, tức là khi mình học Phật, mình nghe pháp và mình dùng tất cả những cái suy nghĩ được của mình vào trong đời sống, ứng dụng nó vào trong đời sống, tức là tư á. Và khi tư duy như vậy rồi và đem cái tư duy đó ứng vào đời sống, nó gọi là tu. Thì bây giờ cái công năng của Phật pháp nó mới thành tựu. Thì tổ sư hay là các vị bạn Bồ Tát là những người thành tựu vấn đề nói trên, tức là đời sống của quý ngài đó là một đời sống đầy Phật pháp. Thế nên mình chỉ ở cạnh các ngài đó, không cần nghe giảng, mà chính bằng chính đời sống đó là Phật pháp, mà mình cũng có thể nhập vào trong Phật pháp đại hải được. Thấy không? Vì vậy mới nói rằng là ngay cả đến rằng là ở những các cái giới của chư Phật, khi mà mình sinh về cái giới của chư Phật nói chung một cái, thì tự nhiên mình có thể chứng được vô sinh phâm nhẫn rất là chánh. Tại vì ở nơi đó từ bất kỳ những cái thứ gì nó cũng là Phật pháp hết. Cho nên chim kêu, gió thổi, cây rung gì đó, nước lượn sóng gì đó cũng đều là pháp hết. Và mình đều có thể ngộ được Phật pháp. Cho nên vì vậy mình gần Đức Phật hay mình gần Tổ sư mình mới dễ giác ngộ. Là bởi vì Đức Phật và Tổ sư bằng chính đời sống, bằng chính tất cả những cái đi đứng nằm ngồi đều là Phật pháp. Phật pháp được thể hiện và được hiện hình và được ứng dụng ra. Phật pháp của Đức Phật không phải là một thứ khi mình hỏi mới được Phật dụng, hay là như Quan Thế Âm Bồ Tát, như Địa Tạng Bồ Tát, như vân vân, nó ví dụ như vậy. Đều không phải rằng là quý ngài vẫn sống một cuộc sống đi làm ăn, tình cảm, danh vọng đủ thứ hết, rồi đến khi nào mà địa ngục báo động thì ngài mới xách chiếc trường xuống cứu, nó ví dụ như vậy. Mà là ngài là thường xuyên như vậy mà sống trong tinh thần như vậy. Cho nên thì thật thì mình thì cũng có thể trưng tượng lên nắm nghĩa kỹ lắm, nhưng mà thật ra mình không biết nắm chân Địa Tạng hay là chân Như Lai là bằng chính những cái sự dùng cái Phật chi kiến nó trên tư duy để có thể ngộ nhận nó, để có thể lâu ngày lâu tháng mà ngộ nhận được nó. Và mình cũng có lo âu, thời gian trôi qua mình cũng có lo âu. Và mình nghĩ rằng thời gian trôi qua thì mình gần tới lâm mộ, mà không ai biết được ngày mai. Hôm nay có thể đang còn hạnh phúc kia lắm, ngày mai có thể là thê thảm vô cùng. Và không ai biết được cái chuyện gì nó sẽ xảy ra ở trong một tương lai, dù đó là một cái tương lai rất là gần đi chăng nữa. Nhưng mà nhiều khi mình đâu lo. Nhưng mà nếu dưới mắt của người trí tuệ, của người thực sự có Phật thì lo. Vì khi nào cũng rất là lo và sợ lắm. Mình chết trước khi mình giác ngộ, hay là trước khi mình có một cái sinh, một cái hiểu biết nào đó về Phật pháp, hay là mình có thể hành trì được Phật pháp. Thế như hành trì nó mới sinh công đức cho mình trong cái đời sống. Công đức đó là gì? Công đức không phải là ngũ dục đưa đến, giống như nhiều người tu học lầm tưởng và nghĩ rằng là mình tu hành mà càng lúc càng giàu, đó là chứng tỏ là mình tu hành đúng, cho nên càng lúc càng phát phước. Phước không phải là ngũ dục. Nhưng một phước kiểu đó thì mình đi tu nhảy, nhảy theo đại đạo sư Mách Công Sách Lân này kia gì đó, nhảy một show là xây 2-3 cái chùa đó. Không cần phải quyên, phải góp, phải kêu ai hết trơn à. Nếu mà mình cứ bị thắm ảnh rằng là tu hành phát sinh công đức, tức là tiền vô danh tới, thì danh hay tiền gì của mỗi người tu thua xa bên chàng nói trên lắm, bên chàng nghị sĩ nơi trên lắm, thua xa lắm. Như vậy giá trị của Phật pháp thật là yếu. Nhưng mà công đức chính là như vậy đấy. Công đức chính rằng là mình có thể được tự tại, mình có thể được vô ngại, mình có thể được an ở trong cái cảnh trói buộc và bất an mà mình được an. Đó là công đức. Công đức là từ nay trở đi mình không còn bị bận buộc nữa, dù mình có hành xử như thế nào chăng nữa, dù rằng là mình vẫn có gia đình, dù rằng là mình vẫn có công ăn việc làm cuộc đời, nhưng mình không hề bận buộc. Và không một thứ nào có thể không chế mình được, do bởi mình có một cái nhận thức chân chính, và mình chỉ thấy nó là một phương tiện, một phương tiện để giúp người mà thôi, và nó không phải là một cốt cánh của đời sống cần phải có như vậy, và nó chỉ là một phương tiện là người bị con người thích như thế, thế nên mình cũng phải có đủ những thứ như thế để làm phương tiện cứu họ mà thôi. Cho nên trong những cái mà bận buộc hay là trói buộc nói trên, mình vẫn được tự do, tự tại như thường. Như vậy thì thật sự mục đích chính của mình trong cái vấn đề tu học, dĩ nhiên ở đây mình đâu bao giờ có một ước mơ trở thành một học giả học Phật sau này đâu, bởi vì mình học giả mà mình học ít ỏi như vậy mà mong làm học giả thì chúng chuyện hoang đường. Và mình cũng chẳng có để ngày đêm, ngay một anh học giả anh cũng ngày đêm, cũng thời thời ngày đêm nghiên cứu và học hỏi, chứ không phải là có lúc giống như mình đánh dĩ nhiên mình có muốn thành học giả cũng không thành nổi. Nếu mà mình muốn trở thành một nhà tu hành giả, mà nếu mà cũng có lúc thì mới tu thì nó cũng không thể nào thành nổi một tu hành giả, thành một hành giả được. Mà muốn thành một hành giả thì đương nhiên là phải thời thời từng thức nói trên đấy, tức là từng thời phải vận dụng, thì Phật pháp nó sẽ có cái công năng cho mình, cho người vô cùng nếu mình vận dụng nó. Mình cứ nghĩ đi, mình cứ lắng tâm suy nghĩ đi. Tôi nghĩ là ở đây người nào cũng có thể có một chút xíu kinh nghiệm đó. Tức là trong cái đời sống hàng ngày của mình, tập thể cũng như cá nhân của mình, đôi khi mình suy nghĩ và hành động theo Phật pháp, tức là hỷ xả, tức là vì người, và mình sẽ thấy có kết quả. Và cái kết quả đó thường là một kết quả an, và người ta có lợi và an. Và mình lại cũng có rất nhiều kinh nghiệm, rất nhiều kinh nghiệm là mình thường dùng những tâm đấu tranh để đối phó với con người, đối phó với tập thể, và mình cảm thấy rằng là nó càng ngày càng thêm mạnh, và nó càng ngày càng phát sinh phiền não. Và tất cả những kinh nghiệm nó thực tình là mình, nếu mình ngồi mình lắng tâm suy nghĩ mình sẽ thấy. Nhưng mà nếu mình thời thời từng thức thức thì mình thường thường do từ một cái nhận thức này mình phát triển ra một nhận thức khác. Tức nếu mà mình thấy như vậy thì mình nghĩ rằng cứ mỗi khi ứng dụng Phật pháp thì người ta có lợi và nó an. Bởi vì như vậy mình lại phát triển Phật pháp, và cứ vậy mình phát triển Phật pháp cho đến một lúc mình thấy rằng là mình càng phát triển Phật pháp thì người ta càng an và mình càng có lợi. Lợi đó của mình là mình cũng an giống như mọi người vậy. Và như thế thì từ đó trở đi mình biết đúng nghĩa trở thành một cái người gọi rằng là có niềm tin đối với lại Phật pháp thực sự, tức là tin Phật pháp là an, tin pháp là một sự hưởng thụ. Và mình tin rằng những thứ hưởng thụ kia không đáng mảy may gì cho mình hưởng thụ hết. Những hưởng thụ kia chẳng có giá trị gì hết, bởi vì giá trị của nó thật là hời hợt. Mình giống như một người nhà giàu thường mua đồ thiệt rồi, thì đồ giả cho ông hèm, đồ mạ cho là chê. Những cái thứ vui mà mạ vui bên ngoài, ở bên trong là một cái lớp tráng trường kiên cố, ở ngoài mạ một lớp vui mỏng. Lớp vui mỏng nó chỉ kéo dài 1-2 tiếng đồng hồ là nó chảy chùa lách lát, nó lòi ra một cái khốt thật ở bên trong là một cái bộ giày kiên cố tráng trường vô vị. Còn nếu mình có một cái nhận thức của Phật pháp nói trên thì đương nhiên cuộc sống của mình cái sự ăn nói của mình nó mạnh mẽ vô cùng, và nó vĩnh hằng. Và nếu khi mình có một cái ăn như vậy rồi thì làm sao mà những cái giải trí kia có thể mình lấy nó làm cứu cánh được? Những cái gọi là hạnh phúc kia, mình thấy nó chỉ là một thứ hạnh phúc mà, niềm vui mà không phải thật. Cho nên chính vì như thế, nếu mà mình từ một cái nhận thức mình hiểu và mình nhận thức như vậy, mình mới phát triển những cái nhận thức ra. Và khi phát triển nhận thức ra thì chung cuộc mình thấy bằng chính cái chứng kiến mà mình đạt được một cảnh giới an lạc bằng chứng kiến. Và bằng cái tà kiến, mình không bao giờ đạt được sự an lạc chân thật, và luôn luôn mình bị hố. Bằng tà kiến, mình luôn luôn tưởng cái này là hạnh phúc và bắt nắm chưa được, bắt nắm rồi thì bằng tay, bằng chân, bằng mình, bằng người rồi lại đi bắt nắm một cái khác. Bằng tà kiến, bằng tà kiến mình tưởng đâu là cái làm dịu cái cơn thèm khát ở trong tâm tư của mình thì mình là người hạnh phúc. Nhưng chỉ nhất thời thôi, dịu rồi thì sau đó đầy lo âu, đầy nhớ nhung và đầy thèm khát tiếp tục. Và nếu nhận thức thì mới lại thoát mình ra khỏi tất cả những cái của vọng huyễn nó mê hoặc, gọi là huyễn hóa nó mê hoặc. Huyễn hóa là mấy thứ đó không thật, không thật nhưng nó mê hoặc con người, khiến cho con người mê những cái hay không thật, cái độ như vậy, cái độ hy sinh hạnh phúc nhiều đời nhiều kiếp của mình để truy cầu nó. Nhưng dưới văn hóa trí tuệ của Đức Phật thì chúng sinh nội bao nhiêu đó cũng thật là đáng thương xót và thiệt thòi quá đổi rồi. Thế nên vì vậy mà chư Phật và chư Tổ sư mới phải giáo hóa, mới phải nỗ lực ứng hiện lên đời để cứu độ chúng sinh. Và dĩ nhiên ngài chỉ có cứu độ mình bằng cách như vậy, và dĩ nhiên mình hiểu biết đạo Phật nó giống các thiện các công giáo khác, có nghĩa là sự cứu độ đâu của các ngài có thể đang mình về để mình ở bên cạnh người, sau lưng mình, ở sau lưng ngài hay là bên cạnh ngài là mình ăn. Mà cái sự cứu độ đó của đối với Phật pháp còn làm cho mình được giải thoát hệt như là quý ngài đó, tức là làm cho mình có cái sức trí tuệ hệt như vậy. Và cái trí tuệ đó mới tự bảo đảm cái hạnh phúc an ninh cho mình và cho người. Vì vậy nếu mà khi mà mình có ý thức mình như thế là thì mình bắt tay vào học bất cứ một cái thứ gì của Phật pháp đó, mình cũng đều ứng hóa được hết. Mình xưa nay học quá nhiều, học nhiều cho đến độ mà bao nhiêu năm tháng rồi mình cũng nghe đa văn, mình cũng nghe cũng là rất nhiều rồi, nhưng mà có cái công năng, cái công dụng đó, thì mình ứng dụng thì chưa được. Cho nên mình thiếu một cái à, học có thể nói là đủ, tạm đủ, nhưng mà tu thì thiếu. Nhưng mà mình nhìn kỹ thì nha, mình suy nghĩ kỹ lại đi. Nếu mà nói về cái luận nghe thì có thể đôi khi khoảng đôi khi mình còn nghe nhiều hơn tổ sư nữa. Có rất nhiều vị tổ sư từ khi cao đầu xuất ra cho đến khi thành đạo nghe tâm pháp mà, đó là một sự thật. Nghe có một pháp một thôi, chẳng hạn như ngài Huệ Năng chỉ nghe kinh Kim Cương à, không có nghe kinh gì hết trơn á. Nói ví dụ như vậy, chẳng hạn như ngài Huệ Thả hay ngài Tăng Sáng chỉ nghe kinh Hoằng Già, không nghe kinh gì khác hết. Nhưng mà chỉ cần nghe một kinh mà liễu được rồi á, thì kinh nào cũng hiểu hết á. Còn mình thì nhiều khi có mường tượng giống như rằng là mình hiểu rồi, chúng ta học rồi, hiểu rồi, nhưng mà không ứng dụng nổi, một chuyện. Cái thứ hai, kinh khác không hiểu gì hết. Nhưng mà kinh của Phật pháp đó là nó chỉ có một vị thôi. Giống như Đức Phật nói, tất cả kinh, tất cả giáo pháp của Như Lai chỉ có một vị duy nhất. Dù là giống như là một chén mật, nếm bên phải, nếm bên trái, nếm ở trên, nếm ở dưới đáy, nếm ở giữa, đến bất cứ ở chỗ nào, thì chân mật nó có một vị giống hệt nhau mà thôi. Cho nên vì vậy mà ngài Trí Giả thì chỉ kinh Pháp Hoa, ngài Hiền Phủ thì chỉ kinh Hoa Nghiêm, Ngài tông mật chỉ thiên viên giác đó, mà giác ngộ mà thành tổ sư, mà độ vô số chúng sinh. Là tại vì nhờ sao vậy? Nhờ mấy ngài đó khi hiểu kinh, khi tư mấy ngài đó sống ở một đời sống, cuộc đời của ngài tại thái, nói là cuộc đời thì đúng, nhất đời ngài trí giả thì nói là cuộc đời pháp hoa, cuộc đời của ngài huyền năng thì nói là cuộc đời của kim cương. Nhưng mà mình thì cuộc đời của mình thì luôn luôn là một cuộc đời, một cuộc đời sóng gió, một cuộc đời thiên tăng. Cho nên mình có thể tự hào hơn là ngài hiền thủ hay là ngài huyền năng, là mình còn có nghe nhiều kinh hơn mấy ngài đó được. Mấy ngài lúc khi nghe một kinh rồi liễu ngộ rồi không cần nghe kinh thứ hai. Cho nên ngài huyền năng trong đời không biết chữ cho nên tự nhiên cứu được. 16 năm trời trốn lánh ở trong chốn rừng sâu cùng với lại cái đám thợ săn, ngài có kinh sách chứ đâu để nghiên cứu. Thứ hai có biết chữ đâu mà nghiên cứu. Nhưng mà 16 năm sau xuất hiện ở chùa Pháp Tính vẫn thuyết giảng và nói kinh Đại Bát Niết Bàn như thường nào. Mặc dù sống ngài chưa hề đọc và xem kinh Đại Bát Niết Bàn. Đó là yếu tố rằng là thầy chủ trì là ấn tâm pháp sư biết chắc đó là lục độ, biết chắc chắn là nhân vật đối diện mình nó là lục độ. Dù lúc đó hình tướng không phải là người xuất gia mà là một người cư sĩ, thì là một cư sĩ có đầu tóc bờm sần, một người cư sĩ la cà tới chùa mà được chủ trì phải nghe xong là phải đảnh lễ nhận làm thầy, nhận làm thầy rồi sau đó mới xuống lại cạo đầu xuất gia cho thầy. Tại vì thầy chưa có xuất gia, tức là ngài lục tổ của nó. Rồi sau đó thì không công và đại chúng mới hợp nhau lại rồi mới làm lễ thi pháp xuống tóc cho ngài. Mà không phải vì vậy mà ấn tông làm thầy ngài, ấn tông để đảnh lễ nhận ngài làm thầy. Thì đó chỉ là những cái yếu tố mà mình thấy, chẳng hạn như bây giờ nói, thế bây giờ ngài hiền thủ là Hoa Nghiêm Tông ấy, thế nhưng mà giờ đưa bất cứ cái kinh điển gì của Phật pháp là ngài không cần phải xem trước, và bất cứ một cái điểm nào cũng có thể giải thích được Thích Cần. Thầy rất đúng với lại cái lời của Đức Phật nói, thầy đó chân thật nếm được vị Phật pháp. Thầy khi nếm được vị rồi thì ngài biết rằng là kinh này hay kinh kia thì cũng vị đó thôi, không hơn không khác. Mình thì đủ thứ hết, xong rồi còn phân biệt là thích cái này, thích cái nọ, lại cái này, cái kia, đủ thứ hết. Mà còn ngài thì một quý vị đó, một kinh thôi, còn một kinh nó mà tu thôi. Tức là ứng hiện nó ở trong đời, thì cuộc sống của ngài nó trở thành cả một bộ kinh, cả một cái. Như cái đời sống của ngài, tu hành đã pháp hoa, ngài chỉ là thời đoạn tu hành đã pháp hoa, thuyết pháp độ sinh truyền huyền nghĩa của pháp hoa tông, nó trở thành cả đời ngài giống như là một cái pháp hội của pháp hoa hội thượng Phật vậy. Và nhờ như thế mà độ sinh vô lượng vô số. Nhưng mà học giả thì dù tới đâu đi chăng nữa vẫn không độ sinh, là chỉ chung quy chỉ thua có một cái là không tu, tức là không ứng dụng đời sống vào được. Và chắc chắn rằng là mình ở đây hai hàng xuất gia và tại gia là nhằm một mục tiêu rằng là chắc chắn 100%, mà nếu vô mục tiêu đó thì sẽ bị bắt liền. Ở vô mục tiêu học chỉ để làm học giả, học Phật hôm nay chỉ để làm học giả. Và bởi vì phải nói thẳng ra là học chỉ để làm học giả, ở đây không có ai đủ khả năng để dạy cho mình thành học giả hết ạ. Nhưng mà học để tu hành, để giác ngộ và để độ sinh. Và cái mức độ sinh thì như ngồi đấy mình nghe mà mình suy nghĩ là một ông thầy làng thôi, dù là biết rất là ít thì biết có mõ tụng kinh thôi, cũng còn độ được một khá người á. Mà ông học giả thì biết vô số mà không độ được một người nào, ngay chính bà vợ của ông ta hay mấy đứa con ta độ cũng hồng. Nhưng mà ông thầy làng thôi, chỉ biết nam mô di đà Phật và biết tin vào đó thôi, và biết ứng dụng cái đức tin nó vào đời sống thường nhật của mình thôi, cũng có thể độ được một số người. Và độ đó là gieo cái nhân duyên làm cho họ bước vào trong Phật pháp. Rồi chính là những cái nhân duyên bước vào trong Phật pháp và chịu bước vào trong Phật pháp đó mà từ từ họ mới khai triển cái nhân duyên đó lớn rộng để được giác ngộ sau này như là chư tổ sư. như nãy tôi nói này, huệ năng phải là ngẫu nhiên mà hay là bất chợt mà thấy bồn lai vô nhất vật đâu. Ngài trải qua nhiều đời nhiều kiếp, thời thời từng phật tức, có như đức Phật không phải bất chợt nhìn thấy hoa mai đó. Nhìn thấy là trong bóng đêm nhất đủ minh tinh đó mà giác ngộ, mà đó là ngài cũng trải qua phu lượng vô số kiếp tu hành, tức là thời thời từng phật tức đấy. Cho nên mới một kiếp nào đó ngẫu nhiên chỉ cần nhìn, chỉ cần thấy một cái hiện tượng nào đó, một cái pháp nào đó là giác ngộ ra thôi. Anh thử cái yếu tố học Phật hay là tu học Phật của mình mà muốn tiến bộ hay là tiến triển thì nó phải như thế. Với lại mình phải ngày đêm sống ở trong Phật pháp, và như thế thì mình có thể nói rằng là mình có thể rằng là học Phật trong từng giây từng phút. Có nghĩa là khi nào mình cũng tư duy theo lối Phật pháp, không biết khi nào mình cũng dùng Phật pháp để mình nhìn mọi sự việc và mình tư duy. Mà một khi mình tư duy bằng Phật pháp thì Phật pháp là một cái vấn đề hết sức là quen thuộc với mình và là vấn đề thường nhật, vấn đề thường nhật của mình. Nghĩa là đi đứng bằng ngồi gì mình cũng trong cái trạng thái học Phật, mà đi đứng bằng ngồi gì cũng là trong cái trạng thái mà lau chùi kính để cho nó đừng bị bụi, bụi của vô minh, bụi của tự nhiên xem mờ. Và có như thế đó thì mình mới là người thực sự sống bằng Phật pháp, và Phật pháp là đời sống của mình. Và một khi Phật pháp là đời sống của mình sẽ thấy rõ cái công năng của Phật pháp, có nghĩa là mình sẽ được bình an như lắm. Và như vậy mình biết là một khi sống bằng Phật pháp mà bình an thì có nghĩa Phật pháp là bình an, bình an là Phật pháp. Còn mình chưa một lần được sống như vậy, cho nên chưa một lần mình thực sự tin Phật pháp là bình an. Cho nên trong hàng triệu cái tham dục, tham dục nào cũng đủ đánh bại Phật pháp ở trong lòng mình. Mình chịu đổi Phật pháp, mình chịu đổi tham dục với Phật pháp, mình tha bỏ Phật mà có tham dục, và có cả hàng triệu cái tham dục đánh bại Phật pháp, chứ không phải là chỉ có một cái tham dục đánh bại Phật pháp ở trong lòng mình. Và bất cứ tham dục nào cũng có thể đánh bại Phật pháp như thường. Cho nên chính vì như vậy mà đời sống của mình trở thành bất ổn, không yên, bất ổn không yên. Và đôi khi mình tìm cái yên cái ổn ở trong Phật pháp và tạm thời có thể cảm nhận được phần nào đó hữu hiệu, có an. Nhưng đức tin nó không có thành, và mình lại tiếp tục an rồi khỏe rồi thì tiếp tục dẫn thân lên đường vào chốn phong trần, đi tìm được lại cái sự bầm dập tâm hồn và thể xác, nhưng không vui tiếp, mà làm đuối quá rồi, thua quá rồi, te thua quá rồi thì mới mò về, bò đến vết đến mà nắm chân Phật để lại cầu tìm cái gì ăn nữa. Nhưng mà nếu mà mình nhận thức và mình hiểu được một cách hết sức là rõ ràng đối với lại thế gian, với lại xuất thế gian như thế, với lại Phật pháp, nếu mình có thể sống thực ở trong cái đời sống Phật pháp và mình mới thể nghiệm được Phật pháp quá trình là an. Cho nên mỗi khi mình thể hiện Phật pháp ở đời sống của mình an, và nhờ như thế thì mình mới tin Phật pháp là an, và mình mới tin rằng là Phật pháp cho mình một cảnh giới hưởng thụ hết sức là an lạc. Cái sự an này rất là không có động niệm, không có là quậy như rằng là cái hưởng thụ của tham dục, mà cái sự hưởng thụ này bằng nhận thức nó hết sức là thanh tịnh, nó hết sức là tịch tĩnh, nó hết sức là thiên an. Và mình không cần những, mình không cần những cảm giác của lục căn lục trần, mà qua một cái nhận thức của chính kiến mình có được một cái cảm thọ tịch tĩnh, không cần căn và trần, mà cái cảm thọ đó nó vững vàng, và nó không phải chỉ là một cái cảm thọ nó bịt mình của căn trần, tức là nó làm cho mình nhất thời cảm thấy rằng là im ả và cảm thấy nhất thời và thích thú nhất thời thôi. Mà mình cần căn trần như thế mà mình vẫn được cái cảm thọ thiên an nhẹ nhàng bằng chính cái nhận thức đó của mình. Mà nhận thức đó của mình không phải rằng là bằng một cái nhận thức của nhãn với lại sắc để sinh ra một cái nhận, mà là bởi một cái nhìn nó siêu qua cả sắc nữa, tức là qua cả tướng nữa, tức là thấy tất cả những cái khía cạnh ở xung quanh một tướng. Cho nên vì vậy không có một cái tướng nào ở trên đời, không có một cái sắc nào, sắc tướng nào trên đời có thể khống chế hay có thể mê hoặc được cái trí tuệ của trên, cái chứng kiến của trên. Đó là cái mục tiêu mình nhắm đến để mà học, để mà tu, tức là nhắm đến là đạt thành cái Phật chi kiến ở trên, tức là có cho được cái Phật chi kiến ở trên, học Phật ngoài mục đích ở trên, là phải thành tựu cho được Phật chi kiến. Đức Phật xuống cũng chỉ một mục đích là khai thị Phật chi kiến cho mình, và mình đây hưởng ứng sự kêu gọi của Ngài và tu học Phật là cũng không ngoài một mục đích là thấy được Phật chi kiến đó, khai mở được Phật chi kiến đó và ngộ nhập vào trong Phật chi kiến đó. Tức là Phật chi kiến nó không rời mình, là luôn luôn sống bên mình, là mình dùng Phật chi kiến nó để quán chiếu mọi sự và để thời thời thường hành xử nó, thường thời phức tức bụi trần sự mê hoặc, dùng nó để xóa tan đi mê hoặc. Và lúc nào cũng phải dùng hết, chứ không phải chỉ có cái lúc mà thất trí, thất tình, thất dục, lúc đó mới nghĩ tới Phật pháp. Và là Phật pháp phải dùng ngay cả những cái trường hợp là trí đang thịnh, dục đang thịnh, hay bất cứ những cái thứ gì đó ở thế gian này, mình đều quán chiếu nó, chứ không phải là lúc mà nó suy, lúc mà dục của mình được hưởng, lúc đó mới nghĩ tới đạo Phật để tạm thời an ủi tâm trí của mình thôi. Và là phải nhìn, nó phải chiếu kiến ngay vào những cái lúc mà những thứ đó sang còn thịnh nữa chứ, cũng phải dùng Phật pháp để mà nhìn nó thì mà thấy. Thì mục tiêu của mình ngoài vấn đề nó trên, ngoài vấn đề nó trên đó, thì mình mới được cứu, được Phật cứu chúng sinh, không có một cách gì cứu khác hơn là làm thế nào khai thị cho chúng sinh Phật chi kiến, đó là cứu. Và không có một cái cứu thứ hai, và không có một phương pháp thứ hai, chỉ có một cái cứu duy nhất là làm cho mình có một cái nhận thức chân chính, mà mình thân thưởng cái nhận thức đó, tận thức nó sẽ đem đến cho mình nhiều sự bình an, nhiều sự an lành. Và nhận thức đó giúp cho mọi người được bình an, cái nhận thức đó không bị ngũ dục ô nhiễm. Mà bản chất của ngũ dục là đấu tranh, là thông nhường, là thù hận, là ích kỷ. Nhưng mà một khi mà ngũ dục không nhiễm, tức là hận thù ích kỷ vân vân, nó không nhiễm được mình, thì đương nhiên mọi người xung quanh được an, và mọi người xung quanh được nhờ. Và đó chính là đời sống của một người Phật giáo đồ nói chung, không phải là tại ta riêng hay xuất gia riêng. Người Phật giáo đồ là mục tiêu là nhắm đến là như vậy, tu hành là nhắm đến như vậy, tu hành là nhắm đến cái là khai mở được cái Phật chi kiến và ứng dụng nó gọi là ngộ nhập, và khai mở cho được nó, khai mở nó mình xưa nay được, có lẽ được khai mở hầu hết rồi, nó chỉ còn có cái ứng dụng là cái ngộ nhập. Thì cái lỗi của mình phần đông là như vậy thôi. Nếu mình ngồi suy ngẫm, một người tu học thì thường thường nói rằng này được tổ thì khi nào mình cũng phải tham thiền, tức là khi nào cũng phải ngồi suy ngẫm mà những cái phốt của mình, thì mình biết là sở dĩ mình không giác ngộ, sở dĩ mình mê mờ, sở dĩ mình si mê là đương nhiên không phải kẻ kia làm cho mình si mê, tại tự mình si mê. Đấy, nếu kẻ kia làm si mê thì kẻ kia phải làm si mê hết thời thiên hạ. Tại sao kẻ kia làm si mê những người khác mà chỉ làm có một mình si mê? Như vậy thì cái lỗi si mê không phải từ kẻ kia rồi. Đấy, nếu nói là kẻ kia là kẻ mà làm mê hoặc con người thì tất cả ai cũng phải bị hết. Còn tại sao thiên hạ những người khác không bị, mình bị? Chứ phải đi si mê đó từ mình ấy. không phải từ người. Nếu mình học Phật bao nhiêu năm nay mà mình không ứng dụng được Phật pháp thì lý do, thì lý do đó người tu hành có trách nhiệm tham thiền để quán chiếu, để tìm cho ra câu trả lời. Và câu trả lời đó hoàn toàn không có đổ thừa. Và câu trả lời đó là đại chúng phu dám làm dám chịu, là mình hết, là tự nhiên mình hết. Và Phật pháp đòi hỏi như thế. Nhưng bây giờ trong cái cuộc sống của mình rất khoan lắng, suy nghĩ Phật pháp để ứng dụng vào đời sống. Nhưng mà nếu thất bại thì cũng dùng Phật pháp để suy nghĩ tại sao mình thất bại. Nếu thành công cũng dùng Phật pháp để suy nghĩ tại sao mình thành công. Nó cứ dùng Phật pháp để suy nghĩ, và suy nghĩ thế nào là chân thành công, thế nào là giả thành công, thế nào là chân thất bại, thế nào là giả thất bại, thế nào là chân trí tuệ, thế nào là giả trí tuệ. Ở cuộc đời nào cũng có hai mặt hết á. Mình ra cái gì mình phải nhận chân và nhìn kỹ. Ai cũng mê thành công hết, nhưng có nhiều người hiểu lầm thành công. Mình đã biết cái tư tưởng mà đắm đuối cái thành công của họ, nó là một cái thành công không bao giờ có thành công nổi hết. Phải thành công nó không thật. Cũng như hạnh phúc mò trăng của một người không bao giờ thành công được hết, tại vì không cách gì mò trăng được. Anh nó phải nhận chân được như thế nào nó là cái thật ở cuộc đời thì mới nắm bắt được. Nó có quá nhiều cái nó phỉnh phờ mình nhiều đời nhiều kiếp. Có thể nó cũng phỉnh phờ mình nhiều lần trong cuộc sống này rồi, nhưng mà mình không, do không có cái sức nhận thức quan sát, cho nên tiếp tục bị nó làm điên đảo, vẫn tiếp tục bị tất cả những cái huyễn nó làm điên đảo và tiếp tục làm điên đảo. Còn mình không thắng nó được và mình không nhận chân nó được. Mà nó nghĩ ra nếu một người không biết Phật pháp gì hết trơn thì họ bị như vậy là thường, nhưng mà nếu mình là một người có học Phật người bị như vậy nó cũng một điều đáng tiếc. Nên như thế thì dĩ nhiên tự bản thân của mình, bằng chính bản thân của mình có một phần nào đóng góp vào một tinh thần quỷ bán Như Lai. Có nghĩa là giáo pháp của Như Lai chẳng làm nên trò trống gì hết. Bởi vì tôi này học Phật bao nhiêu năm này đó. Tôi này biết Ngài đó không, tôi đệ tử đó. Đó, nhiều người như thế lắm. Nhưng đó, tôi này một cái dục gì là cũng làm cho tôi điên đảo hết á. Tức là quỳ bán Phật tổ, tu hình chung. Tại vì mình học Phật bao nhiêu năm nay, mình thấy Phật pháp nếu mà suy nghĩ sát trong tâm ý của mình chẳng có cốt gì được hết, tức là nên chuyện gì hết. Nội cái đó thôi cũng đủ là một cái lỗi mà Ngài Huệ Năng bảo nếu thấy được lỗi nói trên đó là đồng nghĩa mới thấy đạo. Nội cái lỗi đó thôi mà nếu mình thấy được đó, là thấy đạo. Còn có thấy được cái lỗi đó mới sám hối không? Mới sám hối cái lỗi đó. Sám hối để chừa bỏ cái lỗi đó đi, thì từ nay trở đi thì sẽ trở ngược lại, không phải là vì bán Như Lai mà là xưng tán Như Lai bằng chính đời sống của mình. Mình làm cho người ta kính nể Như Lai, bởi vì người ta đâu có thấy Như Lai đâu, người ta đâu biết Như Lai là ai, người ta chỉ biết mình thôi. Và chính bằng chính đời sống của mình, nó là xưng tán Như Lai, lý kính chư Phật. Như thế là mới có ích lợi. Thì mình phải hiểu và mình phải cứu xác mà nhìn cho kỹ và suy tưởng cho kỹ như vậy, thì mình bắt đầu khởi tâm học bất cứ một cái kinh nào của Đức Phật hay là cái pháp nào của Đức Phật, pháp đó mình sẽ thấy rằng là nó có cái công năng và nó có cái diệu dụng rất là mạnh của nó, và mình sẽ thấy được ngay. Nếu không khẳng định mà nói thật tâm mình không hề thấy, dù bây giờ người nào cũng nói như vậy mình cũng tin, tại vì mình thấy chính cái đời sống của họ. Nếu quà tình pháp là bảo, đời sống của họ tại sao cái bảo đó không thấy, họ thực thi vào nhà không thấy cái bảo đó, chỉ thấy mấy cái bảo khác không à. Mà không thấy cái bảo đó trong đời sống của họ, trong tâm linh của họ, trong sự suy nghĩ của họ, trong đi đứng nói năng động tình của họ, mình hề bắt gặp cái bảo đó. và họ chỉ ôm ấp và tranh giành với nhau kịch liệt để tranh giành những thứ bảo của thế gian, gọi là thế gian bảo. Nhưng phát bảo đấy không hẳn. Cho nên kỳ thật mà nói, thực sự mà nói, thì như thế thì mình sẽ nào phát sinh một đức tin thanh tịnh đối với Phật pháp. Và khi mình phát sinh một đức tin thanh tịnh, tức là tin một cách trong sạch kia, tin đối với Phật pháp, mà mình không tin thì đương nhiên chẳng khi nào mình hành hết, hay ngược lại, chẳng khi nào mình hành hết nói lên tinh thần không tin của mình. Tại không khi nào mình hành, mình không phát sinh một mảy may trí tuệ nào hết trơn, là tại vì lý do mình chưa từng sử dụng nó. Không ai nơi này mà không có khả năng thành đạt được trí tuệ mà. Không phải một Đức Phật xác nhận như vậy, mà là mười phương ba đời chư Phật xác nhận điều đó. Nếu bất cứ một chúng sinh nào cũng có khả năng thành Phật, tức khả năng phát sinh được trí tuệ, không có một người nào mà không phát sinh nổi. Nhưng mà sự dĩ phát sinh nổi đó là lỗi tại mình ấy. Cũng chẳng phải tại ai hết, tại mình học Phật mà không ứng dụng, không áp dụng, không hành xử, không suy tư nó, nên là không đi đứng nằm ngồi, không ứng dụng nó. Cho nên đi đứng nằm ngồi gì mình cũng vọng tưởng, vọng huyễn, vọng tưởng, vọng huyễn theo cái thế giới vọng này. Hay là mình càng lúc càng đắm sâu thêm vào trong vọng, thì Phật pháp nó càng xa lìa. Sẽ trải qua bao năm tháng cũng vậy. Nếu mình ngồi học đây thì mình không nghe Phật pháp, chỉ nghe ngay trong giây phút này thôi. Mình có một tuần học Phật, nhưng mà nếu mà cộng cho khắp khe lại là một ngày có 4 tiếng rưỡi, 5 ngày nhân lên được 22 tiếng, được 22 tiếng rưỡi đồng hồ, chưa đủ một ngày. Tức nghĩa là một năm 365 ngày chưa được một, mà 364 ngày huyễn. Trời ơi, hèn chi mà cũng không có, nó bụi nó bắn ra trong. Mà nếu mà có một tuần này mà cà tôi đâu có sạch, cà sơ sơ thôi, cà mới được có một phần cái đất bụi nó dày đặc lên bóng cứng. Bảo tôi để sang năm cà trước, sang năm nó dày đặc lên. Thì nếu mà bây giờ mình cứ suy nghĩ kỹ vậy, mình chỉ có trong những cái thời gian như vậy mình mới ngồi lắng tâm để mà tiếp thu, để mà nghĩ nghĩ, mà để tiếp thu Phật pháp mà thôi. Nó bao nhiêu nó qua ít rồi. Ở đằng lại cái đời sống của mình đi đứng nằm ngồi là phải suy ngẫm suy nghĩ, mà suy ngẫm Phật pháp đâu phải là suy ngẫm cái gì cao siêu khó hiểu tiếng không tiếng đó, thì mà mình chỉ có nhìn vô những cái mình ngẫm nghĩ. Chẳng hạn như bây giờ, nếu ví dụ mình đang còn rơi vào cái cảnh thất tình buồn khổ, học Phật không thiết. Đó, chẳng muốn học Phật gì hết, chỉ muốn ở nhà nhìn trời nhìn đất này kia, đi đâu đó để mà giải buồn, vô nghe Phật này kia gì nghe không vô ngồi Phật. Phật đông thấy chỉ thấy hình ảnh của ai đó cứ ẩn hiện ở trong đầu óc của mình, nó ví dụ như thế, nó bất ổn vô cùng. Nhưng mà nếu bây giờ mình biết ứng dụng được pháp thì mình suy nghĩ này, tiếp đó mình an lắm. Cứ từ hồi mình vọng tâm, tức là bắt đầu khởi ái lên là nó bất an. Như vậy ái là bất an, những con người mê mờ lại nghĩ như vậy chứ. Như vậy rõ ràng đó, nếu mà mình không đạt được cái ái đó là mình bất an, nó mình phải đạt được cái ái đó mình mới an. Nhưng mình quên là chưa đạt được còn bất an như vậy đó, huống hồ đạt được. Ý tôi kia đi, từ khi khởi thôi, từ khi vọng tâm nó khởi, cái vọng tâm nó thôi là bắt đầu lo âu, xong rồi suy nghĩ như vậy, xong rồi viết thư, viết từ, đánh mail gửi đến, là nói là tỏ cái tình thương của mình, thương rất mực, thương cái độ mà quên ăn mất ngủ. Nhưng mà thì thực ra ý mình thương mình, tại vì không có cái đó mình ăn được, người ta cần có nó để cho mình ăn được. Đã không có nó mình ngủ được, thì ta phải có nó cho mình ngủ được. Cho nên sự yêu cầu cần nó để bị cho mình được thoải mái. Còn nếu không chắc ốm o gầy mòn, chắc chết qua. Cho nên sợ chết qua, cho nên phải có nó. Cho nên vì vậy cảm thấy cần nó lắm, cho nên nói là thương nó lắm, mà thật ra là thương mình. Thật ra là chỉ cho mình thôi. nó ngấm kín vậy đó. Tại vì không có kẻ đó thì trời ơi, mình thấy làm cái gì nó cũng sáng hết trơn. Nếu nó có kẻ đó thì mình mới vui được. Cho nên nó để giải sầu cho mình, nó là niềm giải làm vui cho mình mà thôi. Và rồi mình lớn tiếng hô hào là nói là thương mới yêu, nhưng mà nghe rất là tức cười. Thì thật ra là mình chỉ biết mình thôi. Và ai cũng thế. Đối với lại cái phương diện mà gọi rằng là ở thế gian cái tình cảm, ở thế gian là điều như vậy. Vì cái nhu cầu càng thọ của họ, nó rất ổn ở trong tinh thần của họ. Họ cần có đối tượng kia cho nên họ nói rằng là họ thương. Nên tình thương nó trong bánh, nằm thật. Tại vì mai mình cần một cái gì khác hơn nữa thì mình có thể đánh đổi. Nếu biết tình thương của Bồ Tát là tình thương bất biến, tình thương này á, mình hay bị sốc, hay bị ngỡ ngàng về đối phương của mình. Tại mình chỉ nghĩ rằng là có đối phương thì mình được ăn, cho nên mình cần cái sự mà được cái kẻ đó. Nhưng mà khi được cái đó, mình phải lãnh chịu những cái phiền não của kẻ đó, những cái nghiệp chướng của kẻ đó. Lúc đó mình phải ôm luôn. Và lúc đó mình sẽ thấy mệt mỏi, sẽ thấy hối hận, sẽ thấy sự hiện diện kẻ đó đem đến cho mình một phần ăn và chín phần khổ. Và mình lại buồn phiền. Tại lúc đầu mình chỉ nghĩ là sự hiện diện của kẻ đó thôi, mà mình quên là kẻ đó hiện diện ở đâu thì nghiệp kẻ đó hiện diện ở đó. Cái đó nó xuất hiện đâu cũng mang theo một đúng nghiệp của nó cùng đi, nó đâu có tìm mình đâu. Không, mình đâu có tưởng tượng được đâu. Mình chỉ nghĩ rằng là cái mặt cái đó thôi, nhưng mà đằng sau cái mặt đó của nó là cả bao nhiêu cái nghiệp chướng. Rồi đến chừng đó mình mới ngất ngư. Nhưng mà Bồ Tát ngất ngư thì sinh tâm nhàm chán, sinh tâm hối hận, sinh tâm muốn thủ tiêu. Thế mà cái tình thương của Bồ Tát khác. Bồ Tát thì nhìn chúng sinh, thương chúng sinh thì bởi nguyên nhân là chúng sinh vọng tưởng quá à. Chúng sinh còn là tưởng như vậy, tưởng lộn không à. Thành ra tội nghiệp quá, tội nghiệp những cái con người mà điên đảo như vậy quá. Thành phải chữa trị cho đừng điên đảo, cho thấy thiệt đi dùng. Thành ra Bồ Tát biết trước mình là điên đảo, mà rũ lòng thương cứu mình để cho mình khỏi điên đảo. Cho nên trong cái tiến trình cứu vớt của Bồ Tát, mình có mang bao nhiêu nghiệp chướng của mình ráng lên Bồ Tát, Bồ Tát không có bị sợ. Tại Bồ Tát biết trước rồi, biết bản chất mình làm vậy, cho nên mới thương mới tội. Thành ra mình có làm thói hư tật xấu tới đâu, có giống như để bà hay là ương quận quậy phá Đức Phật thì mấy, cũng không làm thay đổi tâm hồn của Đức Phật đối với hai kẻ đó, là vẫn cứu, vẫn không mày may oán ghét. Bởi vì Bồ Tát thương vì những cái bệnh đó của chúng sinh, cho nên biết chúng sinh có bệnh đó. Cho nên khi chúng sinh phát bệnh ra, Bồ Tát không có gì ngạc nhiên, không có gì sốc. Bồ Tát thương chúng sinh không phải để chúng sinh phụng sự Bồ Tát, cho nên khi chúng sinh nổi nghiệp chướng lên không chịu phụng sự phá hoại thì không thương nữa. Mà Bồ Tát thương chúng sinh là chỉ vì chúng sinh là ngu ngơ, chúng sinh là không hiểu rõ bất cứ vấn đề gì hết, chúng sinh nhận lầm đủ thứ hết, nhận lầm đối tượng, nhận lầm tình cảm, nhận lầm hạnh phúc, nhận lầm lý tưởng, cái gì cũng nhận lầm hết. Thế là vì như vậy phải cho một cái Phật chi kiến để má nhận chân thấy thật. Nên vì vậy trong cái tiến trình tiếp xử của chư Phật chư Bồ Tát đối với chúng sinh, có lẽ chúng sinh chỉ có thể tìm ra được một tình thương duy nhất ở nơi chư Phật, chư Đại Bồ Tát mà thôi. Và tình thương nó khi nào cũng bất biến, dù chúng sinh nó có gian ác đến mấy đi chăng nữa. Gian ác cho đến độ mà càng ngày càng tụt thấp, từ có người tụt xuống đến địa ngục, mà Bồ Tát vẫn phải xuống đến tận địa ngục cứu vớt, cũng không thay đổi lập trường. Nhưng mà giữa chúng sinh với chúng sinh, những chúng sinh mà họ thề ngon hẹn biển, mà hứa hẹn với nhau kinh dị thương nghìn đời, thì đều thay đổi hết á, thay nhanh lắm. Mới nghìn ngày à, mới nghìn ngày à, đó, chứ không phải nghìn đời, là đã có hối hận rồi, là đã lên bôi bôi lời thề, lên trước Đức Phật bước ngang và lên tay xóa lời thề, đó. Là tay chắc chắn như vậy thôi. Tại vì khi cần nhau đó, khi chưa có ở gần nhau, khi chưa có, khi còn cần nhau là cần cần cái sự hiện hữu vậy thôi, biết thỏa thích vui chơi trong vòng một thời gian ngắn, chưa có biết cái nghiệp lực của nhau. Đây khi ở đời nó mới biết cái nghiệp lực của nhau, phải đánh, phải ôm, phải chịu đựng, phải san sẻ. Mà chúng sinh thì ai cũng có nghiệp lực, mà không phải chúng sinh nào cũng chịu nổi nghiệp lực của chúng sinh khác. Nếu chịu nổi thành Phật Bồ Tát rồi, tức là có nhẫn lực. Nhưng mà đây mình không đủ nhẫn lực, thành ra chắc chắn mình chịu không nổi. Và chịu không nổi thì đương nhiên phiền não, đương nhiên hối hận, đương nhiên hối hận và phiền não đến một mức nó thành thù hận, nó thành oan ghét, và nó có thể giết hại được nhau nữa. Cho nên nếu có cái nhẫn lực của Phật Pháp, và cái nhẫn lực của Phật Pháp bất cứ những cái từ bi gì của Pháp, nó cũng phải được phát sinh từ cái Phật Tri Kiến. Nên cái Phật Tri Kiến nhìn thấy bản chất của chúng sinh như vậy, cho nên nó phát sinh từ bi. Từ Phật Tri Kiến nhìn thấy chúng sinh là như thế, cho nên từ muốn từ bi để độ chúng sinh cần phải có nhẫn lực. Cho nên vì như vậy mà từ Phật Tri Kiến, từ trí tuệ nói trên, nó mà sinh ra vô lượng công đức của Phật Pháp, tức là vô lượng những phương tiện để độ sinh. Nó là nhẫn lực, nó là từ bi, nó là trí tuệ, đó là kết xảo, vân vân, nó mới thành nó vô lượng những phương tiện để độ sinh như vậy, rất là diệu dụng. Nó từ cái Phật Tri Kiến nói trên. Cho nên vì vậy mục tiêu của mình tu hành là nhớ kỹ là vẫn như thế. Mình trải có 17 năm trời, thế là giờ mình cũng có, mình cũng bắt đầu thừa sức có một cái khả năng là đủ vốn liếng Phật Pháp để tự tu hành, tức là đi đứng nằm ngồi đều thể có thể tự tu hành, tự suy nghĩ, tự tư duy, tự hành xử Phật Pháp lấy được rồi, mà không cần phải tu hợp nữa. Có thể là ai mình nhận đấy, xong rồi gốc lòng gốc trí tu tập và thực hiện Phật Pháp, và thấy được Phật Pháp, và lâu lâu gặp mấy thầy rồi mới trình bày. Trong khi mình thực hành Phật Pháp, mình được những thứ như thế này, người ta được những thứ này, thứ này, thứ này, nhưng mà nó còn trục trặc chút xíu như thế này, nó mới phải giúp mình sao, để ý kiến thế nào, giúp đỡ mình sao, để mình bắt đầu tu hành như vậy đó. Chứ không phải rằng là cứ ngồi nghe như được nghe sấm mà. Là mình phải bắt đầu thực hiện những cái tinh thần như thế trong cái đời sống của mình, xong rồi mình chỉ báo cáo. Đấy là một thảo Phật tử. Thế nên như nào mình suy nghĩ như vậy, xong mình gặp quý thầy mà mình chỉ vấn đạo là mình hỏi như vậy thôi. Mình tu tập trong vậy, trong cuộc đời mình nhìn, mình thấy cái cảnh một người như thế, người ta ganh tị, người ta đối xử mình như vậy, nhưng mình suy nghĩ là tại như thế này mà người ta mới như vậy, cho đến mình có thể thông cảm, có thể không ghét ghen lại, không có bực tức lại hay không này kia. Đó là những cái giá trị của Phật Pháp mà mình tu học mà thâu tập được đấy, mà là cần đấy. Và đáng lý là như thế, đáng lý là vô đây đó, là mỗi người một là phát biểu và trình bày và nói như thế, nói là sau 17 năm tu học đó, mình tiến tới đâu rồi, trí tuệ của mình tới đâu rồi, hay là từ bi của mình tới đâu, nó ví dụ vậy, hay mình hành Phật sự được tới đâu, hay là quan niệm điểm hành Phật sự của mình là gì, lấy mắt của mình nhìn mình, người tu học khi mà có nhận thức được định nghĩa lại toàn bộ mọi cái định nghĩa thông thường của tiếng Anh trước quốc, nói ra lời ông đại đó, mới chúng mình phải định nghĩa lại hết trơn, là vì người ta hiểu lầm hết mọi việc, mọi sự việc. Giờ mình đến giờ nguyện đem công đức